Vậy thì trong thực tế, những tội nào đi ngược lại với điều răn thứ hai? Có những tội mà chúng ta không phạm bao giờ đâu, nhưng mà có những tội ấy thì cũng khá là thường đấy. Chẳng hạn như nói phạm thượng thì tôi nghĩ là các anh chị cũng như tôi chẳng phạm đâu. Chúng ta không dám nói phạm thượng danh Thánh Chúa. Có thể cũng không nói những lời than trách hay là căm ghét hay là thách đố Thiên Chúa. Có chăng là lúc nào bực quá sức rồi, chịu không nổi nữa, thì cũng có một hai câu xúc phạm chăng, mà ngay sau đó chúng ta phải hối hận. Rồi việc lạm dụng danh Chúa để phạm tội, có lẽ mình cũng không vướng vào bao nhiêu. Ở trong năm Thánh 2000, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài có kêu gọi tất cả giáo hội và con cái trong giáo hội thanh tẩy ký ức. Bởi vì ở trong quá khứ, nếu ngày hôm nay chúng ta lên án một vài anh em Hồi giáo quá khích, họ nhân danh Chúa để họ làm những việc bạo động, gây thiệt hại chết chóc cho bao nhiêu người, thì vào thời Trung Cổ, Kitô giáo không phải là đã không có những người nhân danh Chúa để sử dụng bạo lực đối với người khác. Nhưng mà cá nhân mỗi người chúng ta ở đây thì tôi tin là không mấy ai chúng ta vướng vào tội này. Cái tội mà thường nhất đó là kêu tên Chúa vô cớ. Nhiều khi nó là thói quen, hơi tí thì Giê-xu-ma. Không biết là Giê-xu-ma là cái gì. Người ngoài công giáo người ta mà không biết có cái ông nào mà lại tên là Giê-xu-ma. Và có lẽ đúng là vô cớ, bởi vì nó chỉ là một thói quen thôi. Nhưng nếu chúng ta ý thức được danh Chúa là danh thánh và mình phải tôn kính danh Chúa, thì mình sẽ cố gắng để tránh những điều đó. Nó gắn với việc tôn kính danh Thánh Chúa thì có một điều mà các anh chị và tôi cũng nên quan tâm, đó là lời thề của chúng ta. Thề nghĩa là làm sao? Sách giáo lý định nghĩa thề là lấy Thiên Chúa làm chứng cho điều mình xác quyết. Tôi thề với ông đấy, có Chúa làm chứng, cái này đó là tôi mua đã hết 500 ngàn rồi, bán cho ông thì chỉ có lời được 500. Xem ra cũng hơi thông dụng. Xem ra cũng thề hơi nhiều. Mình lấy Thiên Chúa làm chứng cho điều mình xác quyết. Cái lời thề của mình, như ở trong Cựu Ước ghi lại á, là lời thề đó ràng buộc với danh của Chúa. Sách Đệ Nhị Luật viết là anh em sẽ nhân danh Ngài mà thề. Lát nữa để chúng ta hỏi thêm về Chúa Giêsu. Nhưng mà ở đây này, trong Cựu Ước đã có cái câu anh em sẽ nhân danh Ngài mà thề. Mình hiểu lời thề là như vậy. Thế mà bây giờ mình thề gian thì nghĩa là làm sao? Mình thề gian có nghĩa là mình lấy Thiên Chúa để bảo chứng cho sự dối trá và gian tà của mình. Tội nó nằm ở chỗ đấy. Mình biến Thiên Chúa thành phương tiện cho mình sử dụng, mà sử dụng để làm điều gian dối. chứ không phải làm điều ngay chính. Chính vì vậy mà chúng ta được khuyến cáo là đừng bao giờ thề gian. Còn cái người mà bị gọi là bội thề, đó là người dùng lời thề để hứa một điều gì đó. Nhưng mà ngay cả khi thề hứa như vậy thì trong lòng đã có ý nói cho người ta an tâm, tôi không có giữ đâu. Hoặc là lúc ấy trong lòng thì ngay lành, nhưng mà sau này thì không giữ lời, đó là bội thề. Cái lời thề ở đây không chỉ là trong tương quan giữa con người với con người, mà khi gọi là lời thề, tức là chúng ta lấy Chúa để làm chứng cho điều mình nói, cho điều mình xác quyết. Cho nên khi mà mình thề gian là mình xúc phạm Chúa một cách trầm trọng. Thế bây giờ có một câu hỏi là vậy Chúa Giê-xu ở trong bài giảng trên núi, Ngài đâu có cho phép thề thốt gì đâu. Các anh chị mở Matthew ra mà coi. Tin mừng Matthew chương 5 câu 33.
Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bề dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng khi có một thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Cảm ơn các anh chị. Chúng ta đang ở trong chương 5 của Matthew á. Thì định hướng lớn của Matthew trong phần này là lời Chúa Giê-xu khẳng định: anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Thành thử ra Chúa Giê-xu kiện toàn luật Mô-xê. Luật Mô-xê nói là chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Chúa Giê-xu dẫn chúng ta đi xa hơn đến cái mức độ đừng có thề thốt gì. Có thì nói có, không thì nói không. Trong thực tế là khó vô cùng. Cụ thể nhất là mấy ngày hôm nay chắc các anh chị cũng theo dõi ở trên đài truyền hình liên tiếp lên án Đức Giám mục của giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nào là vu khống, nào là xuyên tạc thế này thế kia, mà không biết ai vu khống ai, không biết ai xuyên tạc ai. Ông nhà nước thì ông nắm mọi phương tiện truyền thông ở trong tay ông ấy, có ai được nói ngoài ông ấy đâu. Chỉ có mỗi mình ông ấy nói thôi, còn mọi người thì ngồi nghe thôi. Mà có ai mà cầm được cái điện thoại di động ra mà quay được một lúc đầy đủ cảnh như thế. Toàn cảnh có, cận cảnh có, chảy máu ở tay cũng quay được. Một cái điện thoại di động sao quay được vậy? Hay là đã dàn dựng hết rồi, kéo cả đài truyền hình xuống sẵn rồi chứ? Vì chúng ta đang sống trong một thời đại mà không biết thật giả ra làm sao. Một thời đại đầy gian dối. Một thời đại mà gian dối được biến thành sự thật. còn sự thật thì bị kết án là gian trá. Thật là khó. Chúa Giêsu thì dẫn chúng ta đi rất xa, đến chỗ là đừng thề chi cả. Có thì nói có, không thì nói không. Lý tưởng là như vậy. Nhưng hội thánh trong sách giáo lý có cắt nghĩa cho chúng ta điều này. Hội thánh vẫn hiểu cái lý tưởng mà Chúa Giêsu dẫn mình đến là như thế đó. Và làm sao trong đời sống của anh chị em chúng ta đây nó được như vậy? Có thì nói có, không thì nói không. Nhưng mà đồng thời, nó trong tình hình thực tế thì Chúa Giêsu cũng không cấm thề khi mà có lý do nghiêm trọng và chính đáng, ví dụ như phải ra trước tòa án. Khi chúng ta ra trước tòa án mà theo cách tổ chức bình thường của xã hội để làm chứng về một điều gì đó thì người ta bắt mình phải thề. Có những đất nước mà ông tổng thống tuyên thệ nhậm chức á, thì phải đặt tay trên sách thánh. Đấy, trong những trường hợp có lý do nghiêm trọng và chính đáng như là khi ra trước tòa án thì chúng ta có thể thề, nhưng mà phải nhớ là mình phải nói lời thề ấy với sự thật nè. Chứ mình có nói sai với sự thật. Rồi phải suy xét cho kỹ lưỡng và phải tôn trọng công lý. Đấy là những yếu tố mà Hội Thánh khuyến cáo chúng ta. Cho nên một đằng thì tôi mời các anh chị đọc lại Tin Mừng Matthew để thấy Chúa Giêsu dẫn mình đi xa tới đâu so với luật Cựu Ước, luật Mô-xê. Và một đằng khác đó thì Hội Thánh giải thích cho chúng ta hiểu mình có thể thề nếu có lý do nghiêm trọng và chính đáng. Nhưng mà trong những trường hợp như vậy thì nhớ những đòi hỏi. Mình không thể nào mà lấy Chúa để làm chứng cho sự gian dối của mình. Phải tôn trọng sự thật. Phải suy nghĩ cho nó kỹ và tôn trọng công lý. Đừng có để vì cái lời thề của mình mà nó gây thiệt hại. Ra trước tòa án mà mình làm chứng gian, thế là mình gây thiệt hại cho một con người, cho một gia đình. Mình phải tôn trọng công lý.